Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho hôm nay chúng ta lại có cơ hội cùng học lời Chúa với nhau qua tiết mục Phụ nữ và Gia đình của Đài Nguồn Sống. Mong rằng quý vị và người thân trong gia đình luôn được bình an trong ơn lành và sự gìn giữ, dẫn dắt của Chúa chúng ta. Cầu xin Chúa cũng ban phước trên hôn nhân của chúng ta để gia đình chúng ta là những gia đình có Chúa làm chủ, sẽ là lời chứng mạnh mẽ, rõ ràng về ơn lành của Chúa cũng như sự hướng dẫn, dạy dỗ của lời Chúa trong đời sống mỗi ngày. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp về nguy hiểm của tội ngoại tình, đặc biệt là đối với người tin Chúa, là người biết lời Chúa dạy, nhất là biết mạng lệnh Chúa truyền dạy về hôn nhân và đời sống vợ chồng. Khi chúng ta lấy đức tin tiếp nhận sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập giá, chúng ta được tha thứ tội và được làm con dân của nước trời. Tuy nhiên, nếu trong đời sống hôn nhân và gia đình chúng ta không vâng theo lời Chúa dạy, không chung thủy với vợ, với chồng mình suốt đời như đã hứa nguyện trước mặt Chúa và hội thánh của Ngài, thì theo lời Kinh Thánh dạy, chúng ta đã phạm tội với Chúa. Trong tiết mục Phụ nữ và Gia đình này trong thời gian qua, dựa vào lời Kinh Thánh dạy, chúng tôi trình bày những vấn đề liên quan đến ngoại tình là tội mà người có gia đình vướng vào vì không một lòng yêu thương chung thủy với vợ, với chồng mình, để vợ chồng gắn bó làm một cho đến cuối cuộc đời. Dựa vào điều Kinh Thánh dạy, chúng tôi đã trả lời những câu hỏi sau đây. Thứ nhất, ngoại tình là tội gì? Câu hỏi thứ hai, người nào dễ ngã vào tội ngoại tình? Và thứ ba, lý do nào khiến người có gia đình ngã vào ngoại tình, nên vợ chồng không chung thủy với nhau như đã hứa nguyện? Và thưa quý vị, trong bài chia sẻ các tuần qua, chúng tôi đã đề cập đến câu hỏi tại sao ngoại tình là tội nghiêm trọng mà người tin Chúa phải tránh, và cũng trình bày chi tiết những tội nghiêm trọng mà người tin Chúa vấp phải khi ngã vào ngoại tình. Khi người tin Chúa quyết định lập gia đình với một tín hữu khác và làm lễ thành hôn trước mặt Chúa, trước hội thánh của Chúa, nhưng sau đó thay đổi, không chung thủy với vợ hay chồng mình, thì theo lời Kinh Thánh dạy, người đó đã phạm những tội sau đây. Thứ nhất, bội lời hứa nguyện với vợ chồng mình và lời hứa nguyện với gia đình hai bên. Thứ hai, bội lời hứa nguyện trước mặt Chúa và hội thánh của Chúa. Thứ ba, không tôn trọng hôn nhân là định chế thiêng liêng Đức Chúa Trời thiết lập từ buổi sáng thế. Và thứ tư, vi phạm điều răn thứ bảy trong bảng 10 điều răn, vì Chúa phán: ngươi chớ phạm tội tà dâm. Hôm nay chúng tôi xin nói về những tội phạm khác mà người tin Chúa vấp phải khi không giữ lời hứa nguyện với vợ, với chồng mình, nhưng ngã vào ngoại tình. Nhìn vào điều răn mới Chúa Giêsu ban truyền, được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ, chúng ta thấy rằng người phạm tội ngoại tình cũng đã vi phạm điều răn này. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 22 ghi lời Chúa Giêsu phán dạy như sau: khi có một thầy dạy luật đến hỏi Chúa, trong luật pháp điều răn nào là lớn hơn hết? Chúa Giêsu đáp: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Trích Phúc âm Ma-thi-ơ chương 22 câu 35 đến 39. Trong hai điều răn lớn Chúa Giêsu truyền dạy, điều thứ hai là ngươi hãy yêu người lân cận như chính mình. Vì vậy, khi một người phạm tội ngoại tình, tức là phản bội vợ chồng mình và gian díu với người khác, là người đó đã không yêu người lân cận như chính mình. Và trong trường hợp này là không yêu vợ hay chồng mình như chính mình, nhưng gieo đau khổ cho vợ chồng vì đã thay lòng đổi dạ, đem tình yêu vợ chồng chia sẻ cho người khác. Hơn nữa, người đó cũng gây đau thương tổn hại cho gia đình của người mà họ đã chen vào và phạm tội ngoại tình. Như vậy, chúng ta có thể nói, người phạm tội ngoại tình đã vi phạm điều răn mới của Chúa Giê-xu vì đã phá hỏng hay cướp đi hạnh phúc và gieo đau khổ cho người lân cận. Nhìn lại các điều răn của Chúa, chúng ta thấy ngoại tình là tội vô cùng nghiêm trọng vì người phạm tội này vi phạm hầu hết các giới răn của Chúa. Ngoài ra, trong bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu, khi nhắc đến luật pháp và lời tiên tri trong Cựu Ước, Chúa Giê-xu dạy như vậy về tội ngoại tình và tội tà dâm. Kinh Thánh ghi, Chúa Giê-xu phán, các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Trích Phúc âm Ma-thiơ chương 5 câu 27 và 28. Thưa quý vị, qua lời Chúa Giê-xu dạy ở đây, chúng ta thấy tiêu chuẩn của Chúa là nếu trong tâm trí chúng ta có tư tưởng đen tối, tội lỗi với người nào là chúng ta đã phạm tội với người đó. Lời dạy này cho thấy ngoại tình trong tư tưởng chứ chưa có hành động cũng là tội nghiêm trọng mà chúng ta phải tránh. Ngày nay một số người tin vào thuyết tương đối và nói rằng 10 điều luật Chúa và những lời dạy trong Kinh Thánh chỉ áp dụng cho một số người, tức là cho Cơ Đốc nhân là những người đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu và tin rằng Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài. Còn những ai không có đức tin nơi Chúa Giê-xu thì không phải vâng theo 10 điều răn hay lời dạy của Kinh Thánh. Những người chủ trương như vậy nói rằng một điều nào đó có thể là tội đối với anh, nhưng không phải là tội đối với tôi, vì tôi không tin đó là tội, nên tôi làm mà không thấy khó chịu chút nào. Ngoài ra, một số người vô thần không tin có Đức Chúa Trời, còn dám nói, Đức Chúa Trời là ai mà đặt ra những luật lệ và bắt tôi phải tuân giữ? Thưa quý vị, đây là những suy luận vô cùng nguy hiểm của người vô thần. Theo lối suy luận này sẽ không còn có phải, trái, đúng, sai hay thiện ác trong xã hội. Vì không có gì là tội lỗi. Mọi việc, mọi điều đều có thể chấp nhận, có thể làm vì có một số người chấp nhận. Ước mong rằng quý vị và chúng tôi, tất cả chúng ta là người có ý thức đạo đức và có lòng kính sợ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, nên không ai có chủ trương sai lầm hay sống buông thả trong tội lỗi như vậy. Để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, chúng tôi xin kể câu chuyện sau đây để chúng ta thấy rõ tính cách nghiêm trọng của tội ngoại tình. Có hai vợ chồng kia cưới nhau được khoảng 10 năm. Đời sống gia đình bình thản, êm ả. Họ có 3 đứa con. Cả vợ và chồng đều có việc làm tốt, đời sống vật chất đầy đủ. Trong sở làm, người chồng giao tiếp với nhiều người, trong đó có một số phụ nữ ly dị chồng. Người đàn bà này thấy anh bạn cùng sở hiền lành nên đến làm quen, nói chuyện. Sau đó, chị nhờ anh giúp một vài việc như xem dùm giấy tờ thuế má, xem dùm một vài trục trặc trong xe của mình. Vì thấy có người cần đến sự giúp đỡ của mình mà lại là một phụ nữ yếu đuối, cô đơn, nên người chồng này nhiệt tình giúp đỡ. Người đàn bà dần dần nhờ anh giúp những việc khác như đến nhà sửa ống nước bị hư, thay ổ khóa trên cửa nhà, vân vân. Người chồng kia không ngờ đây là con đường dẫn đến chỗ nguy hiểm. Anh hết lòng giúp đỡ bà bạn, nhưng không nói cho vợ biết những gì anh làm. Một ngày kia, người đàn bà mời anh đến nhà dùng cơm để cảm ơn, rồi tâm sự với anh về những thăng trầm trong đời sống. Từ đó mối quan hệ giữa hai người trở nên đậm đà hơn, họ gặp nhau thường xuyên hơn. Trong khi đó, người vợ kia vẫn không hay biết gì cả. Sau một thời gian, một ngày nọ, người chồng nói với vợ là Sở gửi anh đi công tác xa 2 tuần. Nhưng thật ra là anh đi chơi với người tình mới. Vài tuần sau chuyến đi đó, người chồng về nói với vợ, anh có một số tiền này cho em. Từ nay em và các con hãy quên anh đi, rồi từ giã vợ con. Người vợ của anh quá sốc về việc xảy ra, nhưng hỏi gì, chồng cũng không nói. Than khóc năn nỉ bao nhiêu, người chồng cũng nhất quyết dứt áo ra đi. Từ đó, người vợ sống trong đau khổ, vất vả, một mình đi làm nuôi con. Cuộc đời chị kể như đã chết vì chồng chị đã ngã vào tội ngoại tình.